Trạng Nguyên Đào Thúc, Những Bí Mật Chung Của Thế Gian. Đào Thúc, Đỗ Trạng Nguyên, khoa thi năm Ất Hợi 1275, niên hiệu Bảo Phù thứ ba, đời vua Trần Thánh Tông. Từ nhỏ, ông đã say sưa tìm hiểu và nhận ra rằng một vật dù bị chia nhỏ như thế nào thì những hạt li ti ấy vẫn mang tính chất của vật ban đầu. Ông sẵn sàng chia sẻ những bí mật gia truyền về nghề đúc đồng cho dân chúng vì ông quả quyết rằng chúng ta phải dạy người khác biết tất cả những điều mình biết. Những bí mật chúng ta biết được không phải do chúng ta tìm ra mà do người cha vĩnh cửu đã dạy cho chúng ta, cho cha ông chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ dạy lại cho những người chưa biết. Khi đó, ai ai trên thế gian này cũng được hưởng ấm no. Suốt cuộc đời làm quan của mình, Trạng Nguyên Đào Thúc thường lấy các bí quyết làng nghề của các vùng rồi dạy cho những nơi dân chúng chưa biết. Sau khi ông mất, dân chúng nhiều nơi lập đền thờ coi ông như vị phúc thần. Thức dậy những quả chuông. Nhiều người dân ở vùng Đông Sơn thuộc Thanh Hóa ngày nay sống bằng nghề đúc đồng. Người ta đi thu gom đồng nát ở khắp nơi rồi mang về. Đúc lò nung chảy ra đúc thành những vật dụng dùng trong gia đình. Dân tứ xứ có thể mua ở Đông Sơn những chiếc nồi đồng, thao đồng, chảo đồng, lư hương đồng, giá nến đồng, cho đến những con vật trang trí, thờ cúng như con cò bằng đồng, con rùa bằng đồng. Những nghệ nhân đúc đồng ở đây nổi tiếng với cách đúc những đường viền uốn lượn và những hoa văn tinh xảo. Đồ đồng Đông Sơn vừa sáng lại vừa bền. Tuy vậy, không phải nghệ nhân nào trong vùng cũng có thể đúc được những quả chuông, nhất là những quả chuông lớn để treo trong chùa. Cả vùng Đông Sơn rộng lớn, chỉ có ông Đào Nguyên Lịch mới có thể đúc được quả chuông to bằng vòng tay hai người ôm. Mỗi nghệ nhân đúc đồng có một bí quyết đúc đồng riêng, không cho người ta biết vì sợ mất nghề. Ngay trong các gia đình nghệ nhân thì chỉ có con trai mới được truyền cho các bí mật ấy. Họ sợ nếu truyền cho con gái thì khi lấy chồng, người con ấy sẽ mang những bí mật ấy đi theo. Khu nhà của Đào Nguyên Lịch nằm tách biệt hẳn ra so với xóm làng. Quanh nhà được trồng kín tre, bên trong rặng tre kín mít, ông đã cho quay thêm một lần clip nữa. Điều đó khiến cho không một ánh mắt tò mò nào có thể nhìn vào bên trong. Trước cổng có một gian nhà nhỏ, dùng làm nơi thu mua đồng nát và đón khách đến đặt đúc chuông. Đào Nguyên Lịch không đúc những vật dụng dùng hàng ngày mà chỉ đúc chuông để treo trong chùa. Chính vì thế, khách hàng đến đặt chuông chủ yếu là khách ở các vùng xa xôi. Khách ở xa đến có thể nghỉ trọ lại ở gian nhà đó. Đào Nguyên Lịch không bao giờ cho người làng lẫn người lạ bước qua khoảng sân rộng. Phía sau khoảng sân là lò đúc đồng. Trước đây, nhiều nghệ nhân cũng đã mày mò cố đúc những quả chuông lớn, nhưng đều thất bại. Quả chuông được đúc ra, khi thì bị nứt, khi thì độ dày mỏng không đều, khi thì đánh lên lại không ngưng vang mà rè rè như những quả chuông cằm. Nhiều người cũng tìm cách đến ăn trộm bí quyết đúc chuông của Đào Nguyên Lịch, nhưng đều thất bại. Ngoài hàng rào tre dày đặc, ông còn nuôi một đàn chó rất hung dữ. Đúc đồng là một công việc cực kỳ khó khăn. Đồng nát được làm sạch. Than liêm, người ta lấy gỗ liêm ra đốt lấy than. Loại than liêm rất cứng. Đốt cháy rất lâu và tỏa rất nhiều nhiệt. Được sàng kỹ càng, loại bỏ những vụn nhỏ. Nồi nấu đồng được làm theo cách cực kỳ đặc biệt. Mặc dù đồng là một loại kim loại, nhưng nồi nấu đồng lại làm bằng đất nhồi trấu. Tùy theo lượng đồng nhiều hay ít mà thành nồi sẽ dày hay mỏng. Nếu nấu khoảng 10 kg đồng nát thì thành nồi sẽ dày khoảng 2 đốt ngón tay. Mỗi nồi nấu có một lỗ nhỏ dưới đáy có nút đậy. Khi đồng nấu xong sẽ mở cái nút đó để cho đồng tự chảy vào khuôn. Khuôn đúc chuông được để phía dưới nồi nấu đồng. Tùy theo kích thước quả chuông mà người ta sẽ nâng nồi nấu đồng lên. Trước khi đúc một quả chuông, bao giờ Đào Nguyên Lịch cũng chuẩn bị rất kỹ càng. Ông có 5 người con, 3 cô con gái đầu và một cậu con nuôi bị điếc. Ông nhận nuôi khi cậu ta đã 10 tuổi. Đào Nguyên Lịch bảo Đào Thúc, cậu con trai út, tắm gội rồi quỳ lại trước bàn thờ tổ. Ông nói, chuông là một vật rất linh thiêng, tiếng chuông có thể thấu tới các tầng trời, cũng có thể rung động khắp cõi thế gian. Người đúc chuông chính là người đã dám lấy những âm thanh linh thiêng ấy của trời đất để cho vào trong đồng. Chính vì thế, trước khi đúc một quả chuông, còn phải tắm gội sạch sẽ, thành tâm cầu xin trời đất tổ tiên phù hộ cho. Khi đó, còn mới có thể đúc được một quả chuông.
Tiếng chuông là âm thanh của trời đất hả cha?
Cậu bé ngạc nhiên nhìn những mảnh đồng nát chồng chờ dưới sân. Làm sao những mảnh đồng kia lại chứa những âm thanh linh thiêng như cha nói nhỉ? Người cha cầm hai thanh đồng lên, gõ gõ vào nhau rồi nói, còn thấy đây, không có âm thanh nào cả. Chỉ khi chúng ta đã tạ ơn trời đất, rồi cho chúng vào lửa, chúng mới có thể tạo thành những quả chuông vang ngân được.
Nhưng làm sao chuông lại ngân vang, còn những thứ khác làm bằng đồng lại không vang như thế hả cha?
Đào Nguyên Lịch định nói tiếp, thì cậu con nuôi Hoàng Văn mang một ít đồng vụn vào. Ông liền lặng im không nói nữa. Mặc dù nhận Hoàng Văn là con nuôi, nhưng không bao giờ cho cậu bé đến gần lò đúc đồng. Thấy Hoàng Văn cứ nứng ná như muốn đứng lại, ông liền ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Đào Nguyên Lịch thường bắt đầu nổi lửa đúc chuông vào ngày trăng chém, tức là ngày 13 hàng tháng, cho đến ngày trăng tròn rằm, tức là ngày 16 hàng tháng. Quả chuông sẽ được đúc xong đúng vào lúc trăng tròn nhất. Buổi tối bắt đầu đúc chuông, lò đúc lại được quay kín thêm bằng một lượt liếp tre đan kỹ. Trước khi đúc, ông sai Đào Thúc cầm đèn soi xung quanh liếp tre, còn mình thì đứng ở bên ngoài nhìn. Nếu thấy một ánh sáng nhỏ nào lọt qua cái liếp tre, là ông liền dùng bùn nhào với trấu trát lại ngay. Ông kiểm tra đi kiểm tra lại, cho đến khi không thấy một ánh sáng nào lọt qua liếp thì mới yên tâm. Đào Nguyên Thúc vừa rửa tay quay vào bên trong lò đúc thì một bóng đen nhỏ xuất hiện. Bóng đen nhẹ nhàng dùng một cái que nhỏ lạy khẽ từng vùng đất nhỏ trên liếp cho đến khi có thể ghé mắt nhìn vào bên trong. Đào Nguyên Lịch rắc nhẹ một lớp tro tráng đáy nồi đất rồi cho đồng nát vào. Làm thế này để đồng khi chảy ra không bị dính vào đáy nồi con ạ.
Nhưng bụi than này lại dính lẫn vào đồng thì sao ạ?
Lúc đó ta sẽ có cách loại bụi than ra khỏi nước đồng. Người cha nói, đó là bí mật mà chỉ mình con được biết thôi đấy. Cứ đến bữa, cậu con nuôi lại mang thức ăn tới cửa lò. Nhưng cậu ta không được bước vào trong mà phải đứng ở ngoài đợi Đào Thúc ra lấy. Đồng đã được nung chảy thành nước. Đào Nguyên Lịch ra hiệu cho con chui xuống phía dưới khuôn đúc. Ông dạy cậu bé biết cách mở nút nồi đúc ra như thế nào, rồi làm thế nào để nước đồng chảy vào khuôn. Nếu nước đồng chỉ chảy vào một phía sau đó mới lan ra các góc khác của khuôn đúc, thì chắc chắn quả chuông sẽ bị nứt, vì lượng đồng sẽ dàn không đều và có chỗ đồng đã xe lại, nhưng có chỗ đồng vẫn còn là nước. Đúng vào lúc mặt trăng tròn nhất thì quả chuông cũng được đúc xong. Hai cha con chui lên, Đào Nguyên Thúc kịp nhận ra một bóng đen vụt chạy ra khỏi lò đúc. Ông rùng mình, định hét to lên, nhưng kìm lại được. Mặt trăng vành vạnh, ngự giữa đến trời, ánh trăng trong vắt. Ông đưa tay chỉ mặt trăng và nói, gió mặt trăng thành, tiếng chuông tốt cũng giống như ánh trăng vậy, phải trong vắt, mình mang thế kia thì mới đạt. Đào Thúc ngửa cổ nhìn ánh trăng, cậu có cảm giác như tiếng chuông ngân xa xôi trên cao. Quả chuông được treo lên trước khi trao lại cho khách. Đào Nguyên Lịch lại tắm gội sạch sẽ để làm lễ khai chuông. Đào Thúc chưa cả đầu vào trong lòng quả chuông để kiểm tra xem chuông có bị nứt không. Người cha cười, không cần phải làm thế con ạ, ta sẽ dạy con cách đánh chuông để phân biệt xem chuông có bị nứt hay không. Nhưng trước hết, con hãy đánh một tiếng xem chuông có vang không. Nói xong, ông đưa cho cậu một cái chày gỗ bịch vải, Đào Thúc gõ một tiếng chuông. Một âm thanh ngân nga vang mãi không dứt. Hồn vía cõi nhân gian. Mẹ Đào Thúc muốn con theo học thầy đồ trong làng, nhưng cha cậu không chịu. Ông nhất quyết bắt con trai phải học lấy những bí quyết đúc chuông để giữ lấy nghề của ông cha. Ông bắt con học từ cách chọn đồng, sàng than liêm, rồi nhào đất nặng nồi nung. Chừng chừng, Đào Thúc cũng biết được cách đặt than liêm như thế nào cho đồng chảy đều, rồi cách rót nước đồng sao cho đồng dần đều ở khuôn. Hằng Văn tỏ ra rất quý cậu em. Có gì ngon là cậu ta cho Đào Thúc luôn. Thấy cậu em đang sàng than liêm, Hoàng Văn tiến lên hỏi, thế em có biết cách đúc gỗ liêm lấy than không? Vì Hoàng Văn bị điếc nên Đào Thúc ngẩng lên, giơ tay ra hiệu rằng cậu có biết, nhưng anh tỏ ra không tin. Cậu liền lấy mấy mẫu gỗ liêm chất lại, nhóm lửa định đốt. Ngọn lửa vừa cháy len lén vào gỗ thì Đào Nguyên Lịch xuất hiện. Ông giơ chân đẹp tắt đám lửa rồi gắt, con làm gì thế?
Dạ.
Đào Thúc ngạc nhiên, không hiểu vì sao cha lại cáo.
Con định đốt lấy than liêm cho anh xem ạ.
Ông khẽ giật mình, quay sang nhìn cậu con nuôi. Hằng Văn cúi đầu, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Người cha nói, nhưng đó là một việc thiêng liêng, còn không được bạ đâu cũng làm. Với lại, đó là bí mật nghề chừa. Ông chưa kịp nói hết câu, thì cô con gái cả vào báo có khách đến đặt chuông. Đào Nguyên Lịch muốn con quen dần với cách làm việc của khách, nên nói, con ra đây với ta. Hai cha con vừa đi khỏi, thì Hoàng Văn đã tiến đến nhặt lên mẫu gỗ cháy dở. Cậu ta ngắm nghía hồi lâu, rồi giấu mẫu gỗ vào trong người. Một nhà sư từ vùng Hạ Hồng tìm đến đặt Đào Nguyên Lịch đúc một quả chuông cực lớn. Nhà sư lấy trong nãy ra một cuốn kinh cũ kỹ và một tấm áo choàng nâu rồi nói, sư trụ trì của chúng tôi vừa tịch, đây là hai di vật của người. Tăng ni Phật tử trong vùng muốn nhờ ông đúc một quả chuông kèm với hai vật này. Chúng tôi muốn mỗi khi tiếng chuông vang lên, dân chúng lại lắng nghe và thấm được đạo hạnh của sư trụ trì mà quyết tâm gột rửa lòng phàm, quay về với Đức Phật. Đào Thúc tròn mắt ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ thấy cha đúc chuông lại có thể cho lẫn cả sách và quần áo vào cả. Đào Nguyên Lịch ngồi im từ đầu đến cuối, chăm chăm nhìn nhà sư phương xa. Từ trước đến nay, ông chưa từng nhận lời đúc một quả chuông nào kỳ dị như thế này. Nhà sư nói xong, giơ hai tay đưa tấm áo và cuốn kinh ra, dù Đào Nguyên Lịch chưa nói là có nhận đúc hay không. Ông bất thần giơ tay đón lấy. Nhà sư nói tiếp, tôi sẽ ở lại chờ khi chuông đúc xong thì thôi. Nhà sư quay sang cậu bé, cháu đã biết chữ chưa? Đào Thúc bối rối lắc đầu. Nhà sư nói, trong lúc ở đây ta sẽ dạy chữ cho cháu. Đào Nguyên Lịch cảm thấy nhà sư có một quyền lực nào đấy khiến ông không thể cất tiếng. Ông lặng lẽ ôm bộ quần áo và quyển kinh đứng dậy đi vào trong. Đào Thúc chạy theo cha hỏi,
cha ơi, làm sao có thể đúc chuông với những vật này?
Người cha không nói gì, cứ đi thẳng vào nhà trong. Cậu bé chạy theo. Đào Nguyên Lịch quay lại, nói giọng trầm trầm, trước đây ông nội có kể rằng có cặp vợ chồng đúc cặp kiếm uyên ương, đúc mãi không thành, nên cuối cùng cả hai vợ chồng đã tắm rửa rồi nhảy vào lò nung. Sau đó cặp kiếm uyên ương mới luyện thành. Đào Thúc cảm thấy lạnh hết người. Cậu không dám nhìn mặt cha, lặng lẽ lui ra ngoài. Nhà sư trọ lại gian nhà ngoài cổng. Ông ta dạy Đào Thúc học chữ. Cậu bé cảm thấy học chữ thích thú hơn học đúc đồng nhiều, nên học rất chăm. Hằng ngày Đào Thúc dậy từ rất sớm, nhưng dù dậy sớm đến đâu thì khi ra gian nhà trọ ngoài cổng, cậu đã thấy nhà sư đang ngồi niệm kinh. Đào Thúc im lặng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Những lời kinh, khi thong thả, khi gấp gáp, khi du dương, khi dữ dội, vang vang trong đầu cậu. Dường như nhà sư có chú ý dài cho cậu bé, nên giọng ông thay đổi liên tục, khiến cho Đào Thúc phải chú ý lắng nghe. Mọi ý niệm đều vọng lên từ tâm. Tâm con người trong sáng thì sẽ nhìn thấy mọi vật đều trong sáng. Tâm con người tối tâm thì sẽ thấy mọi điều tối tâm.
Nhưng tâm là gì ạ?
Đào Thúc hồi hộp hỏi. Đây là vô cùng khó khăn. Nhà sư vui vẻ. Nhưng nếu con đã biết hỏi thì con sẽ tự biết câu trả lời. Ta không thể trả lời thay con được. Hãy suy nghĩ thật sâu. Câu trả lời sẽ đến. Dường như nhà sư không mấy quan tâm đến chuyện bao giờ thì quả chuông được đúc, mà chỉ cố dạy cậu bé những đạo lý của Phật Pháp. Cậu học rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn là có thể tự mình đọc sách. Đào Nguyên Lịch đóng cửa không ra ngoài một thời gian dài. Ông cứ ngồi trong phòng, nghĩ cách có thể đúc quả chuông pha trộn với quyển sách và tấm áo choàng. Đó là điều không thể. Đào Thúc thấy cha cứ nhốt mình trong phòng, liền nói.
Thế sao mình không đúc thử hả cha?
Cậu bé nói.
Cha cứ đúc một quả chuông nhỏ trước, cho thử một bộ quần áo vào, xem nó có kêu không.
Không được. Người cha lắc đầu. Việc đúc chuông là một việc thiêng liêng, không mang ra thử được. Một là đúc, hai là không, chứ không được đúc thử.
Nghĩ mãi, không tìm ra được cách đúc chuông. Cuối cùng, Đào Nguyên Lịch mang cuốn sách và tấm áo ra trả lại nhà sư. Nhà sư lắc đầu.
Tiếng chuông ngân giống như hồn vía của nhân gian, mà hồn vía của nhân gian thì có ở khắp mọi vật. Điều quan trọng là chúng ta có lắng nghe được hay không. Đối với tăng ni Phật tử trong vùng chúng tôi, mỗi khi nhìn thấy hai di vật này đều cảm thấy như được nhìn thấy, được lắng nghe sư trụ trì giảng kinh. Nhưng đúng là tôi không thể đúc được quả chuông như thế.
Nhà sư nhận lại hai di vật rồi khẽ phất tay đứng lên định đi. Ông chợt nhìn thấy cậu bé liền nói.
Cậu bé có tư chất thông minh, ông nên cho cháu đi học.
Nói rồi, nhà sư khăn gói đi ra cửa. Khi nghe nhà sư nói vậy, cậu bé chợt nhận ra điều gì đó. Cậu buột miệng khi thấy sư quay đi.
Thưa thầy.
Nhà sư quay lại, cậu bé chạy theo.
Con tin là sẽ có cách đúc được quả chuông như vậy, thầy cứ ở lại đây.
Nhà sư nhìn Đào Nguyên Lịch dây lâu rồi quay trở lại. Đào Thúc đón lấy hai di vật, theo cha đi vào nhà trong.
Người cha lắc đầu. Cha đã nghĩ kỹ rồi, nếu nước đồng dính phải những tạp chất khác thì chuông chắc chắn sẽ ngân không thanh được.
Con nghĩ rằng đối với tăng ni Phật tử thì người ta sẽ nghe quả chuông này bằng cái tâm của mình. Nhà sư đã nói rồi, họ chỉ cần nhìn thấy cuốn kinh này mà cũng như đang được lắng nghe sư trụ trì giảng kinh. Vậy trong tâm họ, tiếng của sư trụ trì, tiếng của quả chuông đã ngân vang ngay từ trước khi có tiếng chuông rồi.
Người cha kinh ngạc nhìn cậu bé. Ông không ngờ con trai mình lại nói những điều kỳ lạ như vậy.
Nhà sư đã dạy con những điều đó à?
Vâng ạ.
Đào Thúc nói.
Con muốn đi học cha ạ. Nhà sư bảo đi học sẽ biết được nhiều điều hay lắm.
Người cha im lặng không nói gì. Cậu bé nói tiếp.
Âm thanh có thể đến từ bên ngoài, nhưng cũng có thể vọng lên từ tâm. Cha cứ đúc đi.
Đào Nguyên Lịch quyết định đúc quả chuông cho nhà sư. Khi đồng sôi lên, ông thả cuốn kinh và chiếc áo choàng vào. Đào Thúc đứng lặng nhìn cha. Cậu thấy khuôn mặt ông ánh lên những nét kỳ dị. Một loáng sau, chiếc áo và cuốn kinh đã bị muỗng tan. Đào Nguyên Lịch khẽ quay người, lấy dao cắt vào ngón tay trỏ, rồi nhỏ máu vào nồi nấu đồng. Đào Thúc rùng mình toàn thân, nhưng không dám nói gì. Đào Nguyên Thúc tin rằng, nếu ông nhỏ mấy giọt máu của mình vào đó, thì tổ tiên tất sẽ phù hộ giúp đúc quả chuông thành công. Đào Nguyên Lịch không biết rằng, dù hai di vật đã tan vào nồi nước đồng, nhưng chúng không chảy xuống được khuôn đúc. Khi ông loại bụi than ra khỏi nước đồng, thì những tạp chất khác cũng bị lội theo, chỉ còn nước đồng chảy vào khuôn thôi.
Quả chuông được đút xong và treo lên. Nhà sư nhịn ăn, ngồi dưới quả chuông đọc kinh liền 3 ngày 3 đêm.
Đạo thúc có hồi hộp không kém, cậu nhìn quả chuông và có cảm giác như tiếng chuông đang ngân vang, dù vẫn chưa làm lễ khai chuông.
Đạo thúc hỏi cha,
cha có cảm thấy tiếng chuông ngân không?
Người cha gật đầu, ông cũng cảm thấy tiếng chuông ngân ở đâu đó.
Đến ngày thứ 3, Đạo Nguyên Lịch đưa chày gỗ cho nhà sư khai chuông. Nhà sư lắc đầu không nhận chày. Ông chắp tay lại, khẽ đạp vào thành chuông một cái. Cái đạp rất khẽ.
Đạo thúc còn có cảm giác như tay nhà sư chỉ lướt nhẹ trên quả chuông. Thế nhưng không gian bừng lên một âm thanh ngân nga xa thấp, mênh mang khắp nơi.
Đào Nguyên Lịch đứng sững. Đôi mắt ông mở to như chứng kiến một điều kỳ diệu nào đó.
Những hạt li ti khác nhau.
Sau khi nhà sư thuê người chuyển chuông đi, Đào Nguyên Lịch bỗng nhiên ít nói hẳn. Một thời gian rất dài, ông không nhận đúc bất kỳ một quả chuông nào nữa. Nhưng tin đồn về quả chuông kỳ dị mà ông đúc cho nhà sư đã lan khắp vùng. Người ta thêu dệt đủ kiểu về các bí quyết đúc chuông lẫn với quần áo mà chuông vẫn ngân vang. Một vài ngôi chùa trong vùng tìm đến đặt đúc những quả chuông như vậy, nhưng ông đều từ chối.
Đào Thúc được cha cho vào làng theo học với thầy đồ Trần Thự. Lớp học có hơn 20 người, chủ yếu là con cái những gia đình đúc đồng trong vùng. Ngoài ra, có 2 học trò từ vùng khác đến trò học tại nhà thầy đồ. Khi Đào Thúc đến xin học, lũ học trò nhốn nháo hẳn lên. Chúng biết cậu là người duy nhất sẽ được cha mình truyền cho những bí mật về nghề đúc chuông.
Cậu có biết đúc chuông không?
Một cậu bạn hỏi. Sau khi gật đầu của Đào Thúc, lớp học lặng đi, rồi bất ngờ tất cả xô đến, tranh nhau ngồi gần cậu bạn mới. Rõ ràng cậu bé nào cũng muốn thân với Đào Thúc.
Làm sao đồng đúc với quần áo, với sách mà lại ngân vang được nhỉ? Hay cha cậu có phép thuật?
Đám bạn vây quanh Đào Thúc, mỗi người hỏi một câu khiến cậu chóng mặt không biết trả lời thế nào. Thầy đồ Trần Thự xuất hiện, nghe những câu hỏi của lũ học trò, ông hiểu ra ngay vấn đề. Ông hắng giọng, lũ học trò vội trở lại vị trí của mình.
Các trò nhìn đây. Thầy đồ giơ lên một nắm đất sét, một cái đoạn gỗ nhỏ và một cái que sắt. Ta có 3 vật này. Theo các con thì vật nào rắn nhất, vật nào mềm nhất?
Đất mềm nhất, que sắt rắn nhất.
Đám học trò nhao nhao trả lời.
Đúng là đất này mềm nhất, què sắc rắn nhất. Nhưng tại sao lại như vậy?
Đám học trò im lặng. Đào Thúc cũng ngơ ngác vì câu hỏi quá khó.
Thầy đồ chờ cho đám học trò suy nghĩ dài lâu rồi nói tiếp.
Các trò nhìn đây.
Thầy đồ cầm lấy hòn đất, dễ dàng bẻ ra từng vùng đất nhỏ.
Nếu ta tiếp tục bẻ thì các trò thấy thế nào?
Dạ, thì sẽ đến lúc không thể bẻ được bé hơn nữa
ạ. Cây que gỗ thì cũng vậy.
Thầy đồ chưa lên. Cây này ta không thể dùng tay không để bẻ vụn nó ra được.
Nhưng ta có thể dùng dao để đéo rồi băm nhỏ ra. Nếu ta cứ tiếp tục băm nhỏ thì sao?
Dạ, thì sẽ đến lúc không thể băm nhỏ hơn được nữa.
Câu trả lời của đám bạn khiến Đào Thúc giật mình. Đất bị bẻ đến khi nhỏ không thể bẻ được nữa thì sẽ ra cái gì? Gỗ bị băm nhỏ đến khi không còn băm được nữa thì sẽ ra cái gì?
Thầy đồ gật gù. Khá lắm, bây giờ ta hỏi, nếu như ta có thể bẻ hoặc băm que sắt này nhỏ đi, ta cứ tiếp tục băm mãi thì sao?
Que sắt rắn không thể bẻ được ạ. Đúng là không thể bẻ được.
Sao lại không?
Thầy đồ nói, đồng rắn thê mà có thể nấu thành nước kia mà.
Các trò theo ta.
Thầy đồ cầm que sắt đi ra ngoài. Đám học trò ùa theo. Đào Thúc nhìn thấy một lò lửa đang cháy rừng rực ở góc vườn.
Thầy đồ đưa cái que sắt vào đống than rồi bảo: "Các trò chú ý nhé, khi ta đập cái que sắt này, những mảnh vụn sắt sẽ bay ra đây." Que sắt được nung hồng rực, thầy đồ rút ra và dùng búa nện liên tục, những tia sáng bắn ra. "Nếu ta cứ tiếp tục nung que sắt, rồi lại đập thế này thì sao?"
"Dạ," Đào Thúc nói, "que sắt sẽ biến mất ạ."
"Biến mất à?" Thầy đồ quay lại cầu trò mới. "Thế nó biến đi đâu?"
"Thưa thầy, nó bị đập thành những mảnh nhỏ li ti ạ."
Nghe Đào Thúc nói thế, thầy đồ gật đầu. "Đúng vậy, các trò quay lại lớp đi."
Đào Thúc cúi xuống quệt ngón tay vào thanh sắt đã nguội, rồi khẽ miết vào lòng tay mình. Trong tay cậu, một vảy sắt nhỏ trông không khác gì một vảy cát cả.
Khi lũ học trò đang ngồi im lặng, thầy đồ nói: "Hòn đất, thành gỗ, què sắt hay bất cứ một vật nào khác, nếu ta có thể bẻ vụn chúng cho đến khi không thể bẻ được nữa, thì chúng sẽ là những hạt nhỏ li ti, nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức mắt chúng ta không thể nhìn rõ được."
"Mọi vật đều được làm từ những vật li ti ấy phải không thầy?"
Đào Thúc hỏi. "Đúng vậy," thầy đồ vui vẻ. "Bất kỳ một vật nào trên thế gian này cũng làm từ những hạt nhỏ li ti ấy."
"Nhưng thưa thầy,"
Đào Thúc hỏi tiếp,
"hạt li ti của đất có khác với hạt li ti của sắt không ạ?" "À,
phải khác chứ,"
Lê Long Định, một học trò giỏi nhất lớp nói.
"Nếu không khác thì sao gọi là đất, làm sao gọi là sắt được?"
"Đúng là phải khác thì các vật mới khác nhau thế chứ."
Một câu khác đế vào. "Nếu giống nhau thì chúng cũng là đất hết à?"
Lũ học trò vỗ tay rào rào.
"Nếu khác thì khác như thế nào?"
Đào Thúc hỏi lại.
"Nó đều là những hạt nhỏ li ti, không bẻ nhỏ thêm được nữa mà."
Lê Long Định nín lặng.
"Ta cũng nghĩ là chúng khác nhau."
Thầy đồ nhìn cậu học trò mới trả lời với vẻ thận trọng, vì chính ông cũng không hiểu rõ lắm. "Ý trò thế nào?"
"Con nghĩ rằng các hạt li ti là giống nhau ạ."
Đào Thúc nói.
"Sao lại giống nhau?"
Lê Long Định hỏi lại.
"Tớ nghĩ nếu cứ bẻ nhỏ những hạt li ti nữa đi, thì cuối cùng tất cả sẽ giống nhau hết."
Đào Thúc nói.
"Thế nhưng những hạt li ti ấy lại dính với nhau để tạo ra các vật. Nếu chúng dính không chặt thì tạo ra các vật mềm, còn dính chặt thì tạo ra các vật rắn." "Thế cậu nghĩ rằng vật cứ mềm hay rắn là khác nhau à?"
Đào Thúc không trả lời được câu hỏi này. Lớp học lại ồ lên. Thầy đồ ra hiệu đến giờ nghỉ. Học trò ào ra. Đào Thúc vẫn đứng im trong lớp, nghĩ ngợi về câu hỏi của bạn. Thầy đồ tiến lại.
"Có thể trò nói đúng."
Thầy đồ chậm rãi nói. "Có thể mỗi vật có một cách dính các hạt li ti khác nhau, nên tạo ra sự khác nhau. Nhưng điều kỳ lạ là thế, thì tại sao chúng không dính vào nhau thành một khối, theo cùng một cách để tạo ra một vật duy nhất, mà lại dính vào nhau theo nhiều cách khác nhau để tạo ra thế gian muôn vật như thế này? Cái đó chính là những bí mật mà chúng ta phải tìm hiểu."
Thầy đồ cho Đào Thúc mượn những cuốn sách viết về muôn vật trong không gian. Cậu đọc say sưa và nhận ra rằng những cuốn sách đó chỉ viết chung chung, chứ không trả lời được câu hỏi rằng những hạt li ti ấy có khác nhau hay không. Để nào khi chia nhỏ mọi vật đến tận cùng, không thể chia nhỏ hơn nữa, thì chúng lại vẫn khác nhau. Thầy con trai đi đi lại lại với vẻ mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại vò nát viên đất trong tay. Đào Nguyên Lịch hỏi,
"Có chuyện gì vậy con?"
"Những hạt li ti có giống nhau không hả cha?"
Người cha không hiểu con hỏi gì liền nói,
"Con nói sao, những hạt li ti nào?"
Cậu bé quên mất là chưa kể cho cha nghe chuyện ở lớp nên vội kể lại. Người cha nhặt một viên đất lên, bóp vụn trong lòng tay. Ông nhìn con dây lâu rồi nói,
"Ta sẽ có cách giúp con hiểu ra điều ấy."
"Cách nào ạ?"
Cậu bé vội hỏi.
"Con thử đoán xem."
Người cha cười. "Ta chỉ biết có mọi việc là đúc đồng thôi, nhưng ta sẽ trả lời giúp con điều đó. Con kiếm một cây búa lại đây. Khi đầu thúc mang búa lại, thì cha cậu đã mang ra một thanh đồng dày. Ông đưa cho cậu. Con hãy đập gãy thanh đồng này đi. Đầu thúc ngạc nhiên, nhưng cũng kê thanh đồng vào đe và vung búa lên. Chiếc búa đập chàng chát vào thanh đồng, nhưng chẳng có gì xảy ra. Đầu thúc dừng tay lại rồi nói.
Nếu cha nung thanh đồng này vào bể than, thì nó sẽ mềm, đập sẽ dễ hơn.
Không, người cha nói. Con đã đập nó mãi mà không gãy phải không? Bây giờ ta sẽ mang nó đi nấu lên nhé. Lần đầu tiên trong đời, Đào Nguyên Lịch nhóm lửa nấu đồng không vì mục đích nấu chuông. Ông muốn trả lời cho con những điều cậu đang thắc mắc. Khuôn đúc chỉ là một cái máng dài, có thể đúc lại hình dáng thanh đồng ban đầu. Thanh đồng được nấu chảy, người cha cầm một viên đất, một viên đá giơ lên. Con nhìn này. Nói xong, ông ném chúng vào nồi nấu đồng. Đào Nguyên Thúc chợt hiểu ra ý cha. Cậu cúi xuống, cầm một khúc gỗ nhỏ, ném vào trong nồi. Người cha cười. Con hiểu ý ta là tốt. Bây giờ, con muốn ném thêm gì vào thì ném đi. Cậu bé ném thêm mấy cọng lá, que củi vào. Tất cả bị mủng nát trong nước đồng. Người cha không tách tạp chất ra khỏi nước đồng, mà mở nút nồi nấu khiến cho đồng chảy vào khuôn. Cuối cùng thì đào thúc cũng nâng trên tay một thanh đồng mới đúc xong. Con thử dùng búa đập lại xem sao. Đào thúc đặt thanh đồng lên đe rồi vung búa. Chát! Thanh đồng không gãy nhưng rạn một vết nhỏ ở giữa. Người cha nói, nện mạnh nữa xem nào. Sau một hồi bị búa nện vào, thanh đồng nứt toạc hẳn ra. Người cha cầm thanh đồng lên, gắng hết sức bẻ đôi nó ra, rồi đưa cho con trai. Con biết vì sao thanh đồng này lại bị đập gãy chứ?
Vâng, Đào Thúc nói. Trong lúc nồi nấu, cả đồng, cả đất đá, gỗ lá đều bị sức nóng nghiền mủng thành nước. Tức là thành những hạt li ti không thể chia nhỏ hơn được nữa. Nhưng khi chúng nó nguội lại, thì chúng lại trở về trạng thái bình thường. Những hạt li ti của đồng chỉ có thể dính chặt vào những hạt li ti giống như nó, tức là những hạt li ti đồng khác. Nó không dính chặt vào những hạt li ti của đất, của gỗ. Cho nên, thanh đồng này mới dễ bị đập nứt. Để con thử đập tiếp xem sao.
Đào Thúc đập tiếp, thanh đồng nứt hết và hở ra từng mảng. Cậu ngẩng lên.
Bây giờ, con đã biết các hạt li ti khác nhau chà. Những hạt ấy, dù chia nhỏ tới đâu đi nữa, thì vẫn mang tính chất của vật ấy.
Những bí mật chung của thế gian. Bóng đêm yên tĩnh, mặt trăng rằm vằn vặc tráng lên muôn vật, một thứ ánh sáng bằng bạc. Đào Nguyên Lịch ngẩng đầu lên nhìn trăng. Ông chờ cho trăng ngự lên đỉnh vòm trời thì sẽ bắt đầu loại bỏ các tạp chất đang lẫn trong nước đồng sôi. Bỗng nhiên, ông có một tiếng thở nhẹ vang lên. Đào Nguyên Lịch quay lại, thấy Đào Thúc vẫn lúi húi ghi chép lại những điều cậu chứng kiến việc nấu đồng. Ông đưa mắt nhìn quanh vòng liếp tre. Một tiếng động mơ hồ vang lên. Đào Nguyên Lịch bảo con, đây là thời điểm quan trọng. Con nhìn kỹ xem điều gì đang xảy ra trong nồi nấu đồng. Tí nữa, ta sẽ nói cho con biết. Đào Thúc nghe cha nói thế, thì quay ngọn đèn nhìn sâu xuống dưới. Người cha lặng lẽ ra khỏi lò đúc. Ông ngó đầu nhìn và nhận ngay ra cái bóng đen nhỏ bé đang tì đầu vào vách. Cái bóng đen ấy có vóc dáng rất quen thuộc. Mặt Đào Nguyên Lịch cao lại, ông lặng lẽ quay lại lò đúc. Rồi nói với con như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không xử lý được cái này, ông chỉ tay vào nồi nước đồng, thì chuông không bao giờ vang được. Đó cũng là một bí mật lớn nhất để có thể đúc được một quả chuông. Ta đã chép lại, chôn dưới gốc cây mít da. Sau này, khi đúc chuông, nếu không nhớ, thì hãy đào nó lên mà đọc. Đào Thúc ngạc nhiên,
nhưng con có thấy...
Người cha ra hiệu cho cậu im lặng. Đào Thúc định nói rằng mình chẳng thấy có gì khác lạ trong nồi nước đồng cả. Nhưng cha cậu đã ra hiệu cho cậu im lặng. Đào Thúc định chép tiếp thì cha nói: "Ghi lại như thế không phải là điều hay con ạ. Trong khi đúc đồng, có những lúc chúng ta phải xử lý ngay lập tức ngọn lửa to lên hay nhỏ đi, điều chỉnh mép máng chảy thế nào cho đồng chảy đều, chảy khắp. Chính vì thế nên con phải nhớ kỹ tất cả điều đó trong đầu." Trong mấy ngày đúc chuông, Đào Thúc phải ở lì trong lò đúc với cha nên cậu phải nghỉ học. Khi Đào Thúc đến lớp, các bạn lại vây quanh muốn nghe cậu nói một điều gì đó về chuyện đúc chuông. Nhưng Đào Nguyên Lịch đã dặn con không nói bất kỳ một điều gì về công việc ở nhà. Cậu lắc đầu không trả lời các bạn mà lẳng lặng ngồi vào chỗ mình. Thầy Đồ thấy đám học trò vẫn háo hức về chuyện đúc chuông mà sao nhãng việc học nên tỏ ra không hài lòng. Gia đình thầy Đồ trước đây cũng là một gia đình có nghề đúc chuông rất nổi tiếng trong vùng. Ông nội của thầy Đồ đã từng được nhà vua triệu ra kinh để tham gia đúc những đồ tế lễ bằng đồng. Trần Thự cũng đúc đồng rất giỏi, nhưng ông ham học chữ hơn nên không theo nghề của ông cha. Từ khi đọc sách, hiểu được đạo lý của các bậc thánh nhân, Trần Thự cho rằng con người không nên bao bo giữ những bí mật về nghề nghiệp, về thiên nhiên mà họ khám phá hay được truyền lại làm của riêng của mình. Những bí mật ấy là những điều chung của dân gian, ai ai cũng có quyền được biết. Nghĩ vậy nên ông cha truyền lại bao nhiêu bí mật về nghề đúc đồng, Trần Thự đều cho tất cả mọi người được biết. Nhìn lũ học trò đang thì thào về Đào Thúc, thầy Đồ liền nói:
"Ta có câu hỏi dành cho các trò." Thầy Đồ nhìn thẳng vào Đào Thúc: "Có một gia đình có rất nhiều con. Những đứa con ấy chưa biết cách làm thế nào để bắt cá ở dưới sông. Người cha định dạy cho các con, nhưng ông nhận thấy rằng nếu dạy cho tất cả chúng biết bắt cá thì không còn thời gian làm việc khác. Ông là cha nên còn phải dành thời gian để làm lụng, chăm lo cho gia đình." Nghĩ thế, ông bèn gọi một cậu con thông minh ra rồi dạy cho cậu biết cách câu cá, cách giăng lưới, rồi xua cá vào. Vì bận việc, dạy xong nên ông quên không dặn con là phải dạy lại điều đó cho tất cả anh em chị em của chúng biết cách bắt cá. Mặc dù vậy, ông vẫn tin rằng cậu con trai sẽ dạy cho anh chị em của mình tất cả những gì ông đã dạy. Giọng thầy Đồ bỗng vang to lên: "Vậy theo các trò, cậu con trai đó có dạy cho anh chị em của cậu ta không?"
"Có dạy ạ, có dạy ạ."
Cả lớp nhao nhao lên trả lời. Thầy Đồ nhìn Đào Thúc:
"Trò nghĩ sao, cậu bé đó có dạy cho anh em của mình không?"
"Có ạ."
Đào Thúc nói, "vì họ là anh em cùng một nhà."
"Đúng là có dạy." Thầy Đồ gật đầu nhìn cả lớp. "Thế gian mênh mông vậy, nhưng cũng giống như một gia đình. Người cha vĩnh cửu của thế gian đã sinh ra chúng ta. Mỗi người chúng ta đều là anh em, đều là chị em của nhau. Vậy nếu trong các trò một người biết câu cá thì người đó có dạy cho tất cả những người khác không?"
Đào Thúc cảm thấy từng lời nói của thầy Đồ xoáy mạnh vào đầu mình. "Có dạy không?"
"Dạy chứ, vì mọi người đều là anh em trong thế gian này mà."
Một vài học trò giơ tay định nói. Thầy Đồ lắc đầu. "Lẽ ra các trò không được nghĩ lâu mà phải trả lời ngay, dạy chứ, phải dạy. Người ta phải dạy người khác biết tất cả những điều mình biết. Những bí mật chúng ta biết được không phải do chúng ta tìm ra, mà do người cha vĩnh cửu đã dạy cho chúng ta.
Cho cha ông chúng ta có nghĩa vụ dạy lại cho những người chưa biết. Khi đó, ai ai trên thế gian này cũng được hưởng ấm no."
Thầy Đồ chỉ nói dứt lời thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Một người chị gái của Đào Thúc đang cố ra hiệu cho cậu về nhà ngay. Khi Đào Thúc về đến cửa, cậu nhìn thấy Hoàng Văn bị trói chật hai tay về phía sau, nằm co quắp trên mặt đất. Khi nhìn thấy bóng đen ở liếp tre, Đào Nguyên Lịch nhận ra đó chính là cậu con nuôi Hoàng Văn. Nhưng ông không bắt cậu ngay mà giả bộ như không thấy. Ông muốn kiểm tra xem cậu có bị điếc thật hay không, nên đã bịa ra chuyện chôn quyển sách chép các bí mật đúc đồng dưới gốc cây mít.
Từ đó, đêm nào ông cũng nấp canh chừng Hoàng Văn. Cuối cùng, ông bắt được cậu ta lén lút đào gốc mít lên. Đúng là Hoàng Văn giả câm thật. Cậu ta thú nhận vì cha cậu muốn biết bí mật đúc chuông thế nào, nên đã cho cậu giả làm đứa trẻ điếc bị bỏ rơi, khiến cho Đào Nguyên Lịch nhận làm con nuôi. Đào Thúc cởi trói cho anh. Dừng lại! Giọng cha cậu vang lên lạnh lùng. Ta phải khoét mắt nó, để cho nó không còn làm theo được những gì nó đã nhìn trộm. Ông gạt Đào Thúc ra và giơ cái móc sắt rực lửa lên định dúi vào mắt Hoàng Văn. Đào Thúc vội chắn ngang trước mặt cha.
Cha!
Cậu kêu lên.
Anh Hoàng Văn không có tội gì hết.
Nó định ăn cắp bí mật đúc chuông của ta mà không có tội à?
Cha!
Đào Thúc nhíu máu.
Những bí mật đó đâu phải của riêng nhà ta mà cha lại cấm người khác biết.
Đào Nguyên Lịch giật mình. Còn nói sao? Những bí mật đó không phải của nhà ta.
Chân!
Cậu bé vừa nói vừa khóc.
Những bí mật ấy vì sao mà cha biết được à?
Thì ông nội truyền lại cho ta.
Thế vì sao ông nội biết được những điều đó?
Thì cụ nội truyền lại cho ông. Đào Thúc gạt nước mắt, nói rõ ràng.
Như vậy là tổ tiên cứ lần lượt truyền lại những bí mật này cho con cháu đúng không ạ? Biết bao nhiêu đời trước thì tổ tiên của dân chúng trong vùng ta, trong nước Đại Việt này hay trong cả thế gian này đều là người một nhà cả. Những bí mật ấy đều là của chung, chúng ta không nên giữ làm của riêng mình cha ạ.
Người cha sững sờ đến rơi chiếc móc sắt. Ông lặng người đi vì câu nói của con trẻ. Đào Nguyên Lịch cũng là người hiểu đạo lý nên ông không nói gì nữa, lặng lẽ đi vào. Trong lòng ông còn có một niềm vui khác, còn lớn hơn nỗi uất ức bị đứa con nuôi ăn cắp bí mật. Đó là niềm vui được nghe những lời nói kỳ lạ của con trai mình. Thấy cha đi vào, Đào Thúc cười trói cho anh. Hoàng Văn cúi đầu xin lỗi mọi người đứng xung quanh, rồi định đi. Đào Thúc ôm lấy anh.
Anh là anh trai của em, anh hãy ở lại đây, cha sẽ không trách anh nữa đâu. Từ mai, em sẽ dạy anh cách đúc chuông đồng.
Hoàng Văn quay vào nhà, chập đầu cúi xuống đất, xin lỗi cha nuôi. Đào Nguyên Lịch không nói gì, nhưng trên má ông chảy xuống hai dòng nước mắt. Những tấm clip quay được Hoàng Văn và Đào Thúc phá đi. Đào Nguyên Lịch chuẩn bị đúc một quả chuông mới. Ông cho phép cả Hoàng Văn đứng xem cùng trong lò đúc. Vừa cúi xuống định bỏ đồng nát vào nồi nấu, Đào Nguyên Lịch nghe những tiếng ồn ào lạ thường vang lên. Khi ông vừa ngẩng đầu lên thì lũ học trò đã đứng chật kín vây quanh lò đúc đồng. Tất cả cùng đồng thanh:
Chúng con chào thầy ạ. À.
Đào Thúc cười nói với cha:
Các bạn ấy muốn học nghề đúc chuông cha ạ.
À. Cuốn sách Thế Gian. Sau kỳ thi hội, lớp học của thầy Đồ Trần Thự chỉ còn lại một mình Đào Thúc. Cậu đứng thứ hai trong kỳ thi đó và được phép ra kinh ứng thí kỳ thi đình. Trần Thự từ chối không mở ngay lớp học mới. Ông quyết tâm dùng thời gian và tâm sức để dạy cậu học trò yêu của mình. Đào Nguyên Lịch lo lắng rằng do ở xa kinh thành nên có thể con trai mình không có những quyển sách tốt nhất để học. Đào Thúc kể lại với thầy. Trần Thự lắc đầu. Cuốn sách lớn nhất chính là đời sống của dân chúng. Nếu con hiểu được điều gì khiến con người chúng ta xuất hiện trong thế gian này, những gì nuôi nấng chúng ta khôn lớn, những gì làm cho lòng ta yên ổn, những gì khiến cho chúng ta vui tươi. Đây, nếu con biết được tất cả những điều ấy, thì coi như con đã được đọc cuốn sách lớn nhất của thế gian rồi.
Nhưng làm thế nào để đọc được cuốn sách kỳ diệu ấy? Đào Thúc kêu lên, con phải làm gì?
Ấy mở lòng mình ra, con nhớ lại thử xem. Trong nhà con, khi cha con cao mặt không nói gì, nhưng con cũng có thể hiểu được điều gì khiến cha con như vậy, đúng không? Vậy, nếu con thực sự muốn hiểu đời sống của dân chúng, thì con phải yêu quý họ giống như yêu quý những người ruột thịt của con.
Nếu con làm được điều đó, thì họ không cần nói, con cũng hiểu được trong lòng họ đang suy tư hay đang vui vẻ vì điều gì. Khi đó, mọi bí mật của đời sống sẽ đến với con. Năm Ất Hợi 1275, niên hiệu Bảo Phù thứ ba, đời vua Trần Thánh Tông, triều đình mở kỳ thi đình. Ngay khi biết được tin ấy, Đào Nguyên Lịch liền chuẩn bị cho con ra kinh ứng thí ngay. Ông muốn con đi sớm để làm quen với đời sống của kinh thành. Hoàng Văn khi đó đã được Đào Nguyên Lịch chấp nhận cho ở lại và chính thức truyền nghề đúc chuông cho, xin với cha được đi với em lên kinh. Tới kinh thành, Hoàng Văn muốn đi tìm nơi trọ luôn, nhưng Đào Thúc ngăn lại. Chuyện đó không cần vội anh ạ, à, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Em nghe kể hồ Dâm Đàm, hồ Tây ngày nay đẹp lắm nên muốn đến xem. Chúng ta đến đó đi, rồi thuê nhà trọ sau cũng chưa muộn. Mặt hồ Dâm Đàm mênh mông, những tán cây dại tùm quanh hồ khiến cho không gian thêm vẻ âm u. Những con sóng nhỏ gần gợn theo nhịp chèo của một con thuyền đánh cá nhỏ xíu. Đào Thúc bồi hồi nhìn mặt hồ, mắt cậu đỏ hoe. Em làm sao thế? Hoàng Văn chực mình hỏi. Trước đây, ở hồ nước này, giọng Đào Thúc bồi hồi, Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh đã bị Vu Oan là biến thành hổ dữ định giết nhà vua. Thương thay một phần trăng sáng như ông mà cũng bị người đời vấy bẩn như vậy. Hoàng Văn chực mình nhìn quanh rồi nói nhỏ. Chúng ta đang ở kinh thành, em đừng nói những điều như thế, e quan quân nghe thấy được thì phiền to. Nghe xong, Hoàng Văn kéo em đi dọc bờ hồ. Tiếng chuông chùa thong thả chạm xuống mặt nước mênh mang, ngân nga khắp nơi. Đào Thúc sững lại, một điều gì đó quen thuộc vang lên trong đầu cậu. Cậu nhìn quanh rồi nhằm ngôi chùa nhỏ cạnh hồ đi tới. Quả chuông treo trong chùa chính là quả chuông mà nhà sư năm nào đã đến đặt cha cậu đúc. Tiếng chuông kỳ lạ khiến cậu nghe là nhận ra ngay. Đào Thúc tìm sư trụ trì để hỏi về nhà sư ngày xưa. Sư trụ trì nói, sư tịch đã lâu, quả chuông này được dân chúng vùng Hạ Hồng cúng vào chùa này vì họ nói kiếp trước sư từng là một con giao long sống ở cái hồ này. Đào Thúc bàng hoàng quay lại quả chuông. Cậu đứng lặng đi, nhắm mắt lại, hai tay chắp trên ngực. Bỗng nhiên hai tay cậu khẽ chạm nhẹ vào quả chuông. Một tiếng ngân nhỏ thôi nhưng đủ xao động tận cõi lòng sâu thẳm của Đào Thúc. Chỉ khi đọc được cuốn sách Thế Gian mà thầy Trần Thự nói thì con người mới thấu hiểu cái hồn vía thế gian qua tiếng chuông này. Đào Thúc tự lẩm bẩm như vậy rồi quay ra. Kỳ thi năm đó, Đào Thúc đỗ Trạng Nguyên. Suốt cuộc đời làm quan của mình, Trạng Nguyên Đào Thúc thường lấy các bí quyết làng nghề của vùng này rồi truyền dạy cho những nơi dân chúng chưa biết. Sau khi ông mất, dân chúng nhiều nơi lập đền thờ coi ông như một vị phúc thần.